là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Tiếp đó là phản ánh mùa thảo quả ở thôn Giàng Pằng, xã Sông Đô, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học và công nghệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
10 năm qua, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc toàn diện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tỉnh Yên Bái đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các đề án tổ chức thực hiện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. 10 năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự, công an cấp cơ sở và đào tạo sĩ quan dự bị. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, tổ chức xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ theo hướng toàn diện, tập trung có trọng tâm trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái còn thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế văn hóa xã hội, gắn kết chặt chẽ với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, nhờ đó đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Các chỉ thị nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, xây dựng tỉnh Yên Bái thành khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển.
Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo phát huy lợi thế vùng trồng cây thuốc nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Toàn tỉnh hiện có gần 9.290 ha cây dược liệu, sản lượng hàng năm ước đạt gần 8.000 tấn. Ngoài ra còn có trên 80.000 ha quế với trên 104.000 tấn vỏ, cành, lá quế. Thời gian qua, việc sử dụng dược liệu trong chăm sóc sức khỏe đang được nhân dân và các doanh nghiệp sản xuất thuốc quan tâm. Một số địa phương đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của cây dược liệu như quế, sơn tra, hà thủ ô, khôi tía, cà gai leo vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do quá trình khai thác quá mức khiến nhiều loài dược liệu quý đã bị cạn kiệt, thậm chí nhiều loài đã nằm trong sách đỏ. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm bảo tồn phát huy lợi thế vùng trồng cây thuốc nam, như thực hiện mô hình trồng cây gỗ lớn xen canh dược liệu, đưa chỉ tiêu phát triển trên 4.000 ha cây dược liệu vào kịch bản tăng trưởng hàng năm của ngành nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết trong trồng tiêu thụ cây dược liệu, tiếp tục duy trì phát triển các mô hình trồng cây dược liệu, cần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đặc biệt là thông tin về bài thuốc trên các trang website tin cậy nhằm nâng cao giá trị của thuốc nam. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tỉnh Yên Bái đã tiếp thu tổng hợp các ý kiến để xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cây dược liệu, góp phần thúc đẩy lợi ích của chuỗi giá trị thuốc nam trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như phát triển sinh kế cho người dân trong tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện 38 nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Trong đó có 24 nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp từ năm trước sang, 14 nhiệm vụ thực hiện mới trong năm nay. Các đề tài dự án khoa học thuộc các lĩnh vực sản xuất, nông, lâm nghiệp, khoa học, xã hội, công nghệ thông tin và sở hữu trí tuệ. Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức 4 hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học theo đúng tiến độ, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai các đề tài dự án chuyển tiếp sang năm 2019 và một đề tài thực hiện mới năm 2019. Nhìn chung các đề tài dự án triển khai đảm bảo tiến độ theo đúng thuyết minh được phê duyệt.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính toàn tỉnh vẫn đạt trên 30.000 tấn. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng giữ ở mức ổn định do đàn bò tăng 840 con. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 8 tháng qua đạt trên 494 tấn, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Đàn bò tăng nhanh là do giai đoạn 2015-2018, nhiều tổ chức hỗ trợ bò sinh sản cho người chăn nuôi để xóa đói giảm nghèo. Để đảm bảo sản lượng thịt đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là những tháng cuối năm, nhu cầu của người dân về tiêu thụ thịt hơi tăng mạnh, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục phối hợp với các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tăng cường hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh.
Nhằm tăng cường công tác chống hàng giả, thời gian qua, Cục Quản lý Thị trường Yên Bái đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường, qua đó đã xử lý 56 vụ, phạt hành chính 36.500.000 đồng, tiêu hủy hàng hóa ước đạt gần 30 triệu đồng, bao gồm các loại hàng hóa vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, các loại bánh nướng, bánh dẻo, sữa, các loại và các sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ và 80 sản phẩm thực phẩm. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh còn tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng giả mạo nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường Việt Nam. Kết quả đã phát hiện và xử lý một vụ về kinh doanh đồng hồ nhập lậu, phạt tiền 4 triệu đồng, tịch thu 100 chiếc đồng hồ các loại do Trung Quốc sản xuất. Ngoài ra, chưa phát hiện vụ việc về kinh doanh đồng hồ giả mạo nhãn hiệu của Thụy Sĩ. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh hàng hóa giả, đặc biệt sẽ kiểm tra việc lưu thông hàng hóa trên tuyến quốc lộ 70, tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai.
Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 6 huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền về hàng thật hàng giả tại chợ Bến Lăn, xã Tân Lĩnh. Gian hàng được trưng bày nhiều mặt hàng thật giả để người dân đối chứng nhận biết dễ dàng như bột giặt, bột ngọt, dầu gội đầu, các loại đồ điện tử, phụ tùng xe máy, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, đồ dùng học tập, mũ bảo hiểm. Khi tới tham quan gian hàng cùng với việc được tuyên truyền các quy định của pháp luật về hàng cấm, hàng giả, hàng lậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại, người tiêu dùng còn được lực lượng quản lý thị trường trao đổi hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả không qua quan sát mẫu mã và cách đóng gói sản phẩm. Hoạt động tuyên truyền này giúp người tiêu dùng nhận biết hàng giả hàng thật, từ đó nâng cao cảnh giác trong quá trình lựa chọn các sản phẩm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã nỗ lực vươn lên để đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của quê hương Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu thêm về những kết quả nổi bật của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua.
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 34 đảng bộ, 23 chi bộ cơ sở, 220 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với trên 3.400 đảng viên. Hàng năm, tỷ lệ cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 95%, không có cơ sở đảng yếu kém. Số đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 90%. Trao đổi về vấn đề này, bà Hoàng Thị Tranh, bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái nói.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn của các ban xây dựng đảng của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy mà kế hoạch công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thì luôn đạt được những cái kết quả hết sức là tích cực, toàn diện và cũng nhận được cái sự đồng thuận từ các cấp ủy cơ sở trực thuộc. Thứ hai, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối thực hiện hết sức nghiêm túc quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ, thực hiện cái nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong khối. Việc cập nhật bổ sung những nhiệm vụ mới phát sinh theo sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự điều hành của ủy ban dân tỉnh luôn được triển khai một cách khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, với một cái quyết tâm chính trị rất là cao, sự tâm huyết, trách nhiệm, tính tích cực và chủ động. Vì vậy, trong hoạt động của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tạo được những điểm nhấn được tỉnh ủy đánh giá cao, nhất là trong công tác tư tưởng chính trị. Thứ ba, thì sự nỗ lực khắc phục những cái tồn tại, hạn chế, những cái khó khăn, thách thức, những vấn đề nội tại của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tạo nên một cái sự chuyển biến khá là mạnh mẽ và toàn diện trên các mặt công tác xây dựng đảng. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã dành sự quan tâm, sự lãnh đạo toàn diện cho công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác tư tưởng chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng việc nâng cao sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Thì điều này nó đã tạo cái sự chuyển biến hết sức tích cực từ trong nhận thức đến hành động trong toàn khối.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ chú trọng thông qua việc tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung chỉ đạo học tập, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tới 100% tổ chức cơ sở đảng và trên 98% đảng viên. Đặc biệt, công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên được quan tâm đổi mới cả về nội dung và phương thức. Trong nhiệm kỳ, đã mở các đợt học tập nghị quyết tập trung, trung bình mỗi đợt 8 lớp với khoảng 2.500 cán bộ đảng viên tham dự. Bà Tống Thúy Hà, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, nói về hoạt động này như sau.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã có những cái phương pháp đổi mới để truyền đạt nghị quyết đến từng đơn vị, từng công chức mà đảng viên rất là thiết thực. Thứ nhất là Đảng bộ khối đã có cái cách là tổ chức các cái lớp và chia ra theo đợt để công chức và người lao động có thể tham gia đầy đủ và không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn. Cái thứ hai là Đảng ủy khối đã mời được những giảng viên có uy tín, mang lại ngoài cái nội dung nghị quyết thì mang lại rất nhiều thông tin rất hữu ích về tình hình trong nước, thế giới nhưng cũng tình hình của địa phương để vận dụng vào thực tiễn. Đặc biệt là sau các cái lớp học thì từng đảng viên, từng công chức là đều phải có những bài viết thu hoạch bằng tay về nội dung nghị quyết cũng như là những cái sẽ vận dụng vào công việc của cá nhân mình cũng như đơn vị mình. Tôi thấy là rất thiết thực và rất hiệu quả.
Tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, hiện thực hóa các nghị quyết, chỉ thị, Đảng bộ khối, các cơ quan tỉnh đã tổ chức các hội thi tìm hiểu và thực hiện nghị quyết Trung ương 4, hội thi bí thư chi bộ giỏi, hội thi kể chuyện về Bác Hồ và những mô hình điển hình tiên tiến làm theo lời Bác dạy, hay hội thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện chỉ thị 05 của Đoàn Thanh niên khối. Đảng viên Đậu Ninh Thuận, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái vui vẻ cho biết.
Trong thời gian qua thì Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái tổ chức rất nhiều các hội thi như là hội thi kể chuyện Bác Hồ và các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và hội thi bí thư chi bộ giỏi. Các hội thi là cơ hội rất tốt để cho các cán bộ đảng viên của chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học tập cũng như là rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức của bản thân.
Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ khối cơ quan tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, triển khai sâu rộng, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hàng năm, Đảng ủy khối đều tổ chức báo công dâng Bác tại các di tích lịch sử nhằm vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị 05. Qua đó đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh khen thưởng trong việc học tập và làm theo Bác. Thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tư tưởng nhận thức, ý thức trách nhiệm của đông đảo cán bộ đảng viên. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái nói.
Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc hàng ngày và cuộc sống hàng ngày để làm sao mà chi bộ cũng như cơ quan thanh tra tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh giao và đặc biệt là đối với công tác xây dựng đảng mà đã được đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong cái thời gian qua đã chỉ đạo hết sức là sát sao và nó có một cái hiệu quả rất tốt đến toàn thể cán bộ đảng viên công chức trong toàn đảng bộ và chi bộ thanh tra tỉnh.
Với nhiều nỗ lực công tác, tổ chức xây dựng đảng đạt kết quả toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, bảo vệ nội bộ đảng và tạo nguồn cho công tác cán bộ các cấp. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 95%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80% trở lên, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%. Kết nạp mới 511 đảng viên, vượt 102% so với nghị quyết đại hội đề ra. Ông Đỗ Minh Thuấn, Phó Bí thư Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái trao đổi.
Hàng năm thì Đảng bộ khối đã tổ chức các buổi học tập, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng. Đây là một trong những nội dung rất cần thiết đối với các chi đảng bộ cơ sở. Qua học tập nghiệp vụ công tác xây dựng đảng thì đã giúp cho cấp ủy cũng như đảng viên làm nghiệp vụ công tác đảng nắm bắt được phương pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn.
Luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 221 tổ chức đảng, 520 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy khối kiểm tra 26 tổ chức đảng và 180 đảng viên, cấp ủy cơ sở kiểm tra 195 tổ chức đảng và 340 đảng viên. Một điểm nhấn quan trọng của Đảng ủy khối thời gian qua là đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong khối hoạt động có chiều sâu, rõ người, rõ việc, hướng về cơ sở, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá về hoạt động của Đảng ủy khối như sau.
Tất cả những cái hoạt động bằng chương trình kế hoạch đó của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ấy, đã góp phần rất là quan trọng và cụ thể vào việc giáo dục, rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong đó có đông đảo đảng viên trong đảng bộ khối là các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành mặt trận đoàn thể của tỉnh. Và tiếp theo là đã góp phần vào việc là nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp việc của đội ngũ cán bộ trong khối đối với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Thứ ba là góp phần vào việc xây dựng các tổ chức đảng, cơ sở đảng của đảng bộ khối là trong sạch vững mạnh. Và những năm qua thì hầu hết qua đánh giá thì các tổ chức đảng trong khối đều đạt trong sạch vững mạnh, có nhiều tổ chức đạt tiêu biểu.
Tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, những kết quả nổi bật đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo có nhiều sáng tạo đổi mới của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đối với các đơn vị trong khối. Qua đó góp phần vào thành tích chung của tỉnh, phấn đấu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc.
Hơn những dòng sông.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, cùng với cây quế và cây chè san, thì cây thảo quả đã dần trở thành cây trồng mũi nhọn ở vùng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Với điều kiện sống dưới tán rừng, trồng thảo quả không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.
Gia đình chị Mùa Thị Mị, thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, có hơn 2 hectare đất ven, các khe suối trồng thảo quả. Nhiều năm trước do ảnh hưởng của thiên tai nên sản lượng thảo quả thu hoạch được ít. Năm nay cây thảo quả được mùa, dự kiến gia đình thu về được gần 2 tấn quả. Được mùa, thương lái lại lên tận thôn thu mua với giá ổn định từ 19 tới 21.000 đồng 1 kg, đã mang lại cho gia đình chị hơn 40 triệu đồng. Chị Mị phấn khởi nói.
Cây thảo quả như thế thì mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà mình, với lại nhà mình thu được nhiều thì nhà mình có kinh tế, có tiền để thu nhập mua này mua nọ, mua sắm đồ để cho các cháu, và được mua máy cày nọ kia về sử dụng trong gia đình.
Hiện nay thôn Giàng Bằng có gần 30 hectare thảo quả, chủ yếu dưới tán rừng và ven theo các con suối, khe suối nơi có độ ẩm cao. Trung bình mỗi năm nhân dân trong thôn thu hoạch từ 20 tới 25 tấn thảo quả và đều được tư thương mua tại chỗ. Với giá cả hợp lý nên nhiều hộ dân ở Giàng Bằng đã có nguồn thu nhập khá sau mỗi vụ thảo quả. Bà Vũ Thị Hương, một tư thương thu mua thảo quả cho biết.
Một năm ở đây chỉ có một vụ thì là thu mua giúp cho bà con. Bà con lai xuống đến nghĩa lộ bán những các xưởng người ta mua thu mua thảo quả dưới đấy, thì hiện thành vừa rồi là cũng 20.000 một cân tươi. Thì ở trên này chúng tôi cũng mua cho bà con đến 19.000. Mà đường xá xa xôi vận chuyển như này thì là rất khó khăn. Thế nhưng mà trên này thôi mình tạo điều kiện cho bà con mình thu mua.
Giàng Bằng có độ cao gần 1.700m so với mực nước biển. Nơi đây có khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Đời sống của 74 hộ dân đồng bào Mông trước đây chỉ dựa vào việc thu hái 25 hectare diện tích chè san tuyết cổ thụ và gần 30 hectare thảo quả. Tiềm năng phát triển các loại cây giá trị này còn rất lớn, song do đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, cách trở, nên các sản phẩm làm ra chưa tương xứng với giá trị thực, dẫn tới tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn chiếm hơn 60%. Nhận thấy lợi ích của cây thảo quả mang lại, hiện nay thôn đang tiếp tục vận động nhân dân tận dụng các khe suối có độ ẩm cao, thâm canh, chăm sóc để nâng cao sản lượng trên diện tích hiện có. Ông Giàng A Châu, trưởng thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Bà con sẽ chăm sóc bảo vệ tốt hơn, và đặc biệt nhất là sẽ thu hái cho nó đầy đủ hơn, mình đảm bảo cái đời sống của bà con.
Có thể khẳng định cây thảo quả trong vài năm trở lại đây đã đem lại giá trị kinh tế cao cho đồng bào Mông nơi đây. Tuy nhiên, việc trồng thảo quả rất cần sự quy hoạch đất đai, hướng dẫn kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản lượng, qua đó từng bước xóa đói giảm nghèo và phát triển diện tích rừng hiện có.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các tiến bộ của công nghệ thông tin trong thời đại cách mạng 4.0 đã được áp dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế. Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện và bệnh án điện tử, qua đó đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho công tác khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế. Ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục. Mỗi ngày, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám và điều trị. Nếu như trước đây, mỗi bệnh nhân đến khám bệnh, đặc biệt là các bệnh nhân tái khám cần phải mang theo rất nhiều giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, lịch sử khám chữa bệnh và phải chờ đợi nhân viên y tế nhập thông tin rất lâu, thì nay mọi thủ tục rất nhanh gọn, người bệnh chỉ cần vài phút là có thể đăng ký xong. Ông Nguyễn Hữu Thăng, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thời gian này thì nhanh hơn, mà cũng không phải chờ đợi như mấy năm trước. Nếu mà đến đây, chúng tôi chỉ ấy khám xong sang bên bác sĩ khám bệnh thì là cho làm.
Bà Phạm Thị Mùi, tổ 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Bây giờ bác sĩ khám thì nhanh hơn và có người đưa đón tận tình, thủ tục thì nhanh gọn hơn trước.
Từ năm 2015, để áp dụng yêu cầu liên thông dữ liệu của Bộ Y tế, thực tế khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm chạy được trên cả mạng LAN và mạng Internet. Nên ở bất cứ đâu, các cán bộ cũng có thể kiểm soát và quản lý điều hành công tác khám chữa bệnh. Theo đó, ngay từ phòng tiếp đón, bệnh nhân nhanh chóng được cán bộ y tế nhập thông tin dữ liệu, kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế. Các y bác sĩ cũng có thể trích xuất lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú để có phác đồ điều trị phù hợp. Việc sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện còn giúp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái quản lý tốt tài chính, vật tư thuốc men và quỹ bảo hiểm y tế, từ đó giúp giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, giảm áp lực cho cán bộ y bác sĩ trong khám chữa bệnh và tránh thất thoát quỹ bảo hiểm y tế. Anh Nguyễn Đức Thành, Tổ công nghệ thông tin Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái nói:
Phần mềm thì do cán bộ công nghệ thông tin bệnh viện tự viết, đâm ra là trong quá trình mà khi mà vận hành thì bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa nâng cấp thì rất là thuận lợi để cán bộ bệnh viện và các bác sĩ điều dưỡng có thể triển khai sử dụng phần mềm thành thạo. Thì tổ công nghệ thông tin đã triển khai các lớp tập huấn cho cụ thể cho toàn bộ các cán bộ nhân viên tại bệnh viện sử dụng phần mềm. Ngoài ra còn hỗ trợ trực tiếp trên cơ sở dữ liệu, hoặc là khi có xảy ra sự cố thì có thể can thiệp vào trực tiếp cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các bác sĩ điều dưỡng có thể là sửa chữa hoặc là sửa đổi bệnh án.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái còn trang bị nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại và triển khai bệnh án điện tử. Nếu như trước đây để hoàn thành một số hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân, mỗi bác sĩ mất khoảng 1 giờ đồng hồ và viết tay thì nay chỉ cần vài phút đã hoàn thành. Trong đó, các bác sĩ có thể theo dõi quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân trên máy tính, kê đơn thuốc rõ ràng và không nhầm lẫn. Bởi ngay khi có sai sót, hệ thống sẽ cảnh báo kịp thời, từ đó có thêm thời gian để thăm khám bệnh nhân, từ bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Sơn Anh, Phó khoa Nội Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết:
Với tôi thì trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin ấy, chúng tôi thấy rất là hiệu quả. Thứ nhất là thời gian chúng tôi dành cho bệnh án hồ sơ cho thuốc rất là nhanh chóng và kịp thời và chính xác, không phải viết tay nên thời gian nó tránh sai sót. Khi có sai sót thì hệ thống kịp thời cảnh báo để chúng tôi sửa chữa được ngay, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Do đó chúng tôi sẽ dành được nhiều thời gian trực tiếp thăm khám điều trị người bệnh, hiệu quả rất là cao so với trước đây chưa có công nghệ thông tin.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Công nghệ thông tin thì hiện nay thì có thể nói là cũng đã được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của bệnh viện. Đấy, từ công tác kế hoạch, thống kê báo cáo, công tác tài chính, thống kê báo cáo, rồi trả lương cho cán bộ viên chức, thế rồi là cái công tác dược, thì cái này đều được ứng dụng trên hệ thống máy vi tính phần mềm bệnh viện hết. Đặc biệt về cái việc quản lý người bệnh bảo hiểm y tế thì chúng tôi cái này thì chúng tôi cũng thực hiện rất là tốt. Cái người bệnh có bảo hiểm y tế từ khoa, từ khi bệnh nhân vào viện là chúng tôi đã có cái quản lý khi vào các khoa phòng điều trị. Thế rồi đến cái việc mà thanh quyết toán cho bệnh nhân ra viện đều thực hiện được ở trên máy, hệ thống máy vi tính của bệnh viện hết. Thế và trên cái phần mềm của bệnh viện. Thế cho nên là cái công tác quản lý này nó rất là chính xác. Nó không có cái sự nhầm lẫn từ cái việc là quản lý người bệnh, không có sự nhầm lẫn. Hai nữa là việc thanh toán đặc biệt là chính xác luôn, không có cái gì nhầm lẫn khó khăn trong cái việc này cả.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đã tiếp đón trên 20.600 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Do vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh mà Bệnh viện Y học cổ truyền là giải pháp phù hợp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Xứng đáng là đơn vị đi đầu của tỉnh Yên Bái trong khám chữa bệnh chuyên khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.